Kính thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến, con hỏi thật, chúng ta có khát khao nên thánh không? Con dám chắc là chẳng ai nói rằng mình không khát khao nên thánh. Người xuống dưới sẽ gọi nói là cha hỏi cho vui thế thôi. Nhưng mà thật sự thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta có khát khao, chúng ta mơ ước và chúng ta mong muốn nên thánh. Nhưng đời sống thực tế lại nhiều lúc làm cho chúng ta cảm thấy ngại nên thánh. Dường như cái khát khao đó ngày hôm nay nó là một thứ xa xỉ phẩm nào đó trong đời sống đức tin của chúng ta. Tình trạng bỏ đạo, tình trạng phá thai, tình trạng ly dị, tình trạng mà kiếm đồng tiền với bất cứ giá nào, nó vây lấy cuộc đời của chúng ta và chúng ta cảm thấy những điều đó nó thiết thực. Đơn giản thôi, một phụ huynh nói với các anh chị giáo lý viên, nói với lại các thầy, các sơ và cha đặc trách thiếu nhi: con không thể cho con đi học giáo lý được, vì nó còn phải học thêm, vì nếu nó không học thêm thì nó không lên lớp. Rõ ràng nó quá thực tế ở trong cái đời sống của chúng ta như vậy. Thì những hình ảnh mà ngày hôm nay trong bài đọc 1 của sách Khải Huyền nói với chúng ta, một đoàn người mặc áo trắng, họ là ai vậy? Họ là những con người giặt sạch áo mình trong máu con chiên. Một cụm từ rất sống động, nhưng mà để giải nghĩa ra thì thưa với cộng đoàn phục vụ, chúng ta thấy phong phú lắm. Giặt sạch áo mình trong máu con chiên, đó là những con người dám chấp nhận bằng chính cái bản lãnh, bằng chính cái khao khát, bằng chính những ơn lành mà Chúa ban, để họ chọn lựa đứng về phía Thiên Chúa. Có thể cái chọn lựa đó làm cho họ phải thiệt thòi, phải hy sinh, nhưng thưa cộng đoàn phục vụ, đó là những con người dám can đảm giặt cuộc đời mình, thanh luyện cuộc đời mình trong máu con chiên, có nghĩa là trong con đường thập giá của Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô đã từng nói: tôi là một con người tự do hoàn toàn, tôi có thể giữ mạng sống mình và tôi có thể trao ban mạng sống mình, đó là chuyện của tôi. Chúng ta cũng có thể nói điều đó với Chúa và với tha nhân. Thưa cộng đoàn, một người vợ, một người chồng trong gia đình lỡ có một chút bất hòa nào đấy xảy ra, chúng ta có dám can đảm để nói lên lời xin lỗi, dám bỏ đi một chút cái tôi của bản thân mình hay không? Hay là chúng ta vẫn cứ muốn khẳng định tao là tao và tôi là tôi, không có lỗi, không có chuyện xin lỗi ở đây. Trong cái tự điển của bản thân tôi không bao giờ có cái động từ xin lỗi. Thì thử hỏi nên thánh ở chỗ nào? Thế là không có sự đối thoại, không có sự nhịn nhường, mâu thuẫn xảy ra, chiến tranh xảy ra. Đấy, cho nên bây giờ chúng ta cũng vẫn có thể nói rằng là phúc cho những ai bị vợ càm ràm sau khi một ngày làm việc mệt mỏi về mà không mắng vợ. Đó mới là người giỏi đấy, người chồng đấy mới giỏi. Phúc cho những ai bị chồng mắng, có thể bị chồng đánh mà lại không có hàng xóm để mách lẻo nói xấu chồng mình. Đấy mới là người phụ nữ tốt. Và rõ ràng cái điều mà ngày hôm nay thưa cộng đoàn phụng vụ, Thiên Chúa nói với chúng ta không phải là để sau này. Chúng ta hay hiểu thiên đàng là ở sau này, cho nên chúng ta không dám hy sinh cái đời này để được cái đời sau, vì nó xa vời quá, chúng ta không thấy được. Nhưng Chúa Giêsu nói rất rõ cái mối phúc mà Chúa Giêsu nói trên bài giảng trên núi hôm nay. Đó là những mối phúc có thật ở giữa trần gian này. Phúc cho ai có lòng xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Một khi chúng ta dám sống cho người khác, dám bỏ bản thân mình đi, dám chia sẻ, dám sống bác ái, dám sống khiêm nhường, thì thưa với cộng đoàn phục vụ, thiên đàng đã ở ngay trong tâm hồn của chúng ta rồi. Không cần đi đâu xa, không cần phải là mai này, mà là bất cứ chỗ nào chúng ta sống, bất cứ chỗ nào chúng ta đi, bất cứ chỗ nào chúng ta đến và ở đều là thiên đàng. Vì chính chúng ta xây dựng sự bình an, vì chính chúng ta kiến tạo tinh thần hiệp nhất, vì chính chúng ta không có tranh đấu để khẳng định bản thân mình, không có làm mọi cách để đứng ở giữa người khác mà khẳng định cái vị thế của cá nhân mình, không có chà đạp lên sự sống và mạng sống phẩm giá của anh chị em mình để đạt cho bằng được cái mục đích cuộc đời mình. Đó là những con người đang dám chấp nhận để cho cuộc đời mình được Thiên Chúa thiêu đốt. Đó là những con người dám chấp nhận để cho con đường thập giá của Đức Giêsu hiện diện một cách thực tế, một cách thực tại nơi chính cuộc sống của mình, nơi những chọn lựa của mình. Đó là những con người không những có khát khao nên thánh, mà là những con người là thánh. Những con người đang để cho cái chất thánh đó nó ở trong một con người rất bình thường như biết bao nhiêu người khác. Nếu cộng đoàn phục vụ để ý, chúng ta thấy ở trong Tin Mừng, cái anh trộm lành, mình gọi là anh trộm lành, nhưng thật sự đã là ăn trộm thì còn lành cái gì nữa mà lành. Cuộc đời của anh ta tê tua rồi, bị chết trên thập giá cùng với Đức Giêsu. Nhưng trong cái giờ phút thập tử nhất sinh ấy, anh vẫn nhận ra cái thiện lương nơi một con người. Đó là cái ông Giêsu này, một con người sống tốt lành, mà tại sao ông ta lại như thế này? Thì chắc chắn cái nơi phát xuất ra cái ông này phải là nơi rất tốt lành. Cho nên ông Giêsu ơi, khi nào ông về nước của ông, xin nhớ đến tôi cùng. Hay như Gia-kêu, một con người thu thuế, là một tội đồ của dân tộc Do Thái. Nhưng Đức Giêsu sau khi mời xuống khỏi cây sung, đã nói với Gia-kêu, ngày hôm nay ta sẽ ở với gia đình của anh. Và khi ông ta công bố, gia tài của tôi xin chia sẻ 50% cho người nghèo, tôi có làm thiệt hại cho ai tôi xin đền gấp 4. Và Chúa Giêsu đã nói, ngày hôm nay ơn cứu độ đã ở giữa nhà này, vì người này cũng là con cháu của tổ phụ Abraham. Thưa cộng đoàn phục vụ, nên thánh là như vậy. Chúng ta đừng để cho cái thực tế của cuộc sống nó gặm nhấm vào trong cái khát khao nên thánh của chúng ta. Chúng ta biết rằng có thể có những chọn lựa mà lúc này chúng ta chưa thấy được cái hiệu quả của nó. Vì thưa với cộng đoàn phụng vụ, tình thương, ơn cứu độ, không ai trong chúng ta cân đong đo đếm được. Nhưng tiền thì chúng ta đếm được. Đấy. Lương thực thì chúng ta cân đong đo đếm được. Thế cho nên là những cái đấy nó rất thực tế, và nó làm cho cái khát khao nên thánh nơi mỗi người chúng ta bị ăn mòn đi bởi những điều thực tế như vậy. Nhưng hôm nay, ở trong cũng chính của một cuộc đời một con người cũng rất thực tế, đó chính là sự đau khổ, đó chính là sự hiền lành, đó chính là sự bách hại, đó chính là sự xót thương. Chúa Giêsu trong 8 mối phúc thật nói với chúng ta tất cả những cái cung bậc trong cuộc sống một con người, nhưng chúng ta trải qua điều đó với ân tình là một con người sống với anh chị em mình, với ân tình là một con người sống với Thiên Chúa là đấng mà chúng ta tôn thờ, và với ân tình của một con người dám chấp nhận hy sinh để đứng về phía Thiên Chúa, để xây dựng cái thiện lương nơi cuộc đời này, để kiến tạo sự bình an, để xây dựng tinh thần hiệp nhất, để làm cho cái ý nghĩa của yêu thương nó được trổ sinh hoa trái. Thưa cộng đoàn phục vụ, đó là nên thánh. Chúng ta tạ ơn Chúa với nhau hôm nay, nhưng đồng thời con xin cộng đoàn cũng tạ lỗi với Chúa, vì đã có nhiều lúc chúng ta không chọn lựa. Cho dù chúng ta vẫn đi nhà thờ, chúng ta vẫn đọc kinh, chúng ta vẫn dâng lễ, nhưng mà cái ước ao, cái khát khao nên thánh của chúng ta nó bị lãng quên. Chúng ta chọn những cái gì nó là thực tế với bản thân mình, những cái gì nó là thoải mái với bản thân mình, cái gì mà chúng ta có thể cầm nắm được, chúng ta có thể tiếp xúc được, mà chúng ta quên đi cái con đường nên thánh. Đó là một con đường rất sống động. Nó cho dù nó rất ẩn tàng trong cuộc sống của chúng ta, nhưng mà nó lại là cái xương sống cho cuộc đời một con người. Vì quý ông bà anh chị em thấy đó, sống cho đến khi chết, cái gì còn lại? Thánh Phaolô bảo chỉ còn mỗi đức mến, ngay cả đức tin, đức cậy cũng không cần sau khi chúng ta chết. Nhưng cuối cùng đó là phần rỗi linh hồn của chúng ta. Bây giờ chúng ta có thể bám vào bất cứ một cái khối tài sản nào đó. Bây giờ chúng ta có thể xây dựng cái thanh danh của bản thân mình trong những cái đường lối của con người đấy. Nhưng cuối cùng khi chúng ta chết, thưa cộng đoàn phục vụ, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Chỉ còn mỗi một linh hồn mà nếu chúng ta không để ý và làm cho cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa, thì đó là lỗi của chúng ta. Nên chúng ta tạ lỗi với Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu được con đường nên thánh và khát khao nên thánh luôn là phần cốt lõi và là xương sống của đời sống Kitô hữu chúng ta. Amen.